thượng giết, hòa phước vô môn, duy nhân tự trừ, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc. Tập 38. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Trong mấy tiết học này, chúng tôi đã cùng mọi người học tập câu kinh văn Trung hiếu hữu đệ này. Thật ra, trung hiếu và hữu đệ là căn bản lớn của việc làm người. Cả bộ Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, quan trọng nhất cũng là câu kinh văn này. Chúng ta đã trao đổi mấy tiết học rồi. Thật ra, tấm lòng trung hiếu hữu đệ này phải nên là không thể xa rời giây lát. Chúng ta mỗi ngày, trong khi làm việc, đều đang phụng hành tận trung. Như Điểu Phàm Tứ Huấn có một đoạn cũng là đang tận trung. Xa thì nêu đức của tổ tiên, gần thì bồi lỗi của cha mẹ, trên thì báo ân quốc gia, dưới thì tạo phước gia đình, ngoài thì cứu người nguy cấp, trong nghĩ tà kiến của mình. Một câu nói tức là phải tận trung đối với mình, đối với văn hóa dân tộc, đối với quốc gia xã hội, đối với gia đình, người thân của mình đều phải nên làm tròn bổn phận của mình, dốc sức và cống hiến mà thành tựu đối phương. Kể cả chúng ta đã học văn hóa truyền thống, hiểu được căn nguyên của tai họa nằm ở nhân tâm bất thiện, thì chúng ta dốc sức hoằng dương văn hóa dân tộc, dốc hết lòng trung của con cháu Trung Hoa. Đồng thời, chúng ta lại hiểu được rằng sức mạnh của thiện niệm, ý niệm con người là rất lớn. Cho nên, nghiên cứu vật lý học cận đại có một cách nói, thiện niệm do 8.000 người chí thành phát ra, nếu như chúc phúc trái đất tiêu trừ hỏa hoạn này có thể sẽ được hóa giải. Có rất nhiều đồng nhân sau khi nghe xong cũng đã dốc sức làm thời khóa, niệm Phật, lạy Phật, tụng kinh để hồi hướng. Chúng ta thể hội được tận tâm, tận lực, công đức đều sẽ viên mãn. Hiếu, thật sự hiếu thuận, thì đối với sức khỏe của mình, đối với nhất ngôn nhất hành của mình đều hết sức cẩn thận, bởi vì trong tâm họ niệm niệm không dám quên cha mẹ, không dám quên giáo huấn của cha mẹ. Thậm chí là cho dù đã động một ý niệm không tốt, cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Đây là tâm cảnh của hiếu tử. Tại sao động một ý niệm không tốt cũng cảm thấy bất hiếu? Bởi vì đức hạnh bị tổn hại, bản thân của họ cảm thấy có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng của mình. Tiếp theo, hữu đệ. Thật ra, sự hữu đệ này ở trong gia đình. Hữu là chỉ sự thân mật. Thân mật giữa anh chị đối với các em. Mở rộng ra là thân mật giữa trưởng bối với giảng bối. Bao gồm giữa chị em dâu. cùng gả vào một gia đình, giữa những người con dâu này cũng phải người lớn thân ái với người nhỏ. Kể cả người cùng lấy chị em trong một nhà. Cái này ở Malaysia thì xưng hô thế nào? Xưng hô giữa những người nam như vậy. Ở Đài Loan, chúng tôi gọi là cột chèo. Cái này đều thuộc về phạm vi của sự hữu đệ. Duyên phận này đều là rất sâu. Kể cả cô và chị em dâu, chị dâu và em chồng, chị dâu cũng nên thân ái với em chồng. Để ở đây chuyên chỉ về sự kính yêu, cung kính, tôn trọng của các em với anh chị. Mở rộng ra cũng là sự cung kính, tôn trọng của giảng bối với trưởng bối. Cho nên phạm vi của đạo đệ này hết sức rộng lớn. Đối với sự hữu đệ này, Thiền sư Pháp Chiêu có một bài kệ thuật lại tình cảm giữa anh em vô cùng sâu sắc. Mọi người chắc là đã khá quen thuộc. Đồng khí liền cành, tự xung xuê, lời ăn tiếng nói chớ thương tổn. Gặp nhau mới đó, nay đã già, bao giờ lại được làm anh em. Anh em chung sống, nhẫn liền an. Chớ vì chuyện nhỏ mà tranh cãi. Trước mắt sanh con lại anh em, để lại gương tốt cùng con cháu. Thật ra, mỗi một câu này đều chất chứa tình nghĩa rất sâu ở bên trong đó. Không chỉ là tình nghĩa đối với anh em, còn là một phần hiếu tâm đối với tổ tiên, đối với cha mẹ. Đồng khí liền cành, liền tới chỗ nào đây? Liền tới chỗ tổ tiên, chỗ cha mẹ. Cho nên anh em bất hòa, cha mẹ là người buồn lòng nhất. Anh em có thể hòa thuận là việc mà cha mẹ an lòng nhất. Cho dù có tiền tới đâu, nếu như anh em bất hòa, cha mẹ chắc chắn không cách nào an tâm được. Có ba cặp chị em, hai người chị và một người em trai, cha mẹ cũng rất thương yêu các con. Sau đó, để lại chút tiền, hy vọng giúp cho ba con của mình sống dư dả một chút. Kết quả liền hỏi người chị cả này. Người chị cả liền nói, cha mẹ, con không cần số tiền này. Cha mẹ cứ cho hai em là được rồi. Kết quả hỏi chị hai, người con gái thứ hai. Con gái thứ hai nói, con không cần tiền, cha mẹ cho chị và em trai là được. Kết quả hỏi người em trai về chuyện tiền bạc này. Sau đó người em trai này nói, cha mẹ, con không cần số tiền này, cha mẹ cứ cho hai chị của con là được. Khi cha mẹ hỏi xong ba người con này, thái độ của ba người con đều là cho chị em của con là được rồi. Tôi tin là cha mẹ sẽ rất an lòng. Cho dù họ không còn nữa, chị em chắc chắn sẽ hết sức thương yêu, bảo bọc nhau, chăm sóc lẫn nhau. Và tự xung xuê cũng là nhất thể. Cho nên anh em như tay chân. Đâu có chuyện tay và chân không vui, liền đối lập rồi đánh nhau đâu. Cho nên anh chị em cãi nhau, oán hận. Cuộc đời như vậy gọi là điên đảo. Nếu như vẫn còn không thể hội được, thì chúng ta là lấy tay đi đánh chân. Lấy chân đi đá tay. Cảm nhận một chút có phải điên đảo không? Những ví dụ này của người xưa đều giúp chúng ta thể hội rất tốt những đạo lý nhân sinh này. Tự mình phát triển, nhưng lại chăm sóc lẫn nhau. Người trong đời này, người ở bên chúng ta lâu nhất, chính là anh chị em của mình. Cha mẹ lớn gấp đôi chúng ta. Còn anh em, rất có thể sẽ ở bên cạnh cuộc đời của chúng ta, 70-80 năm cũng có thể. Có người sống lâu, anh em 90 mấy tuổi vẫn còn tụ hội. Đó là may mắn của gia tộc họ. Và những thánh hiền cổ đại này, họ hết sức quý trọng tình cảm giữa các anh chị em. Thậm chí là những lúc đối mặt với nguy nan, đều có thể vì anh chị em mà hy sinh tánh mạng, quyết không chối từ. Triệu Hiếu, Triệu Lễ, thời Hán, em của ông bị bắt đi mất. Giặc cướp muốn nấu em ông lên ăn. Ông chạy tới hiện trường, rồi liền đứng ra mà nói: em của tôi rất nhiều bệnh. Tôi khỏe hơn. Ăn tôi được rồi. Hai anh em cứ ở đó giành nhau mà chết. Chúng ta nhìn thấy những việc như thế này mà rất xúc động. Thời xưa, ngay cả tánh mạng cũng có thể hy sinh vì anh em. Bây giờ chúng ta chỉ vì một chút việc nhỏ. Mấy tháng liền không nói chuyện với nhau, thậm chí mấy năm không nói chuyện. Thì thật là quá khổ thẹn. Cho nên tiếp theo câu sau đây nói với chúng ta, lời ăn tiếng nói chớ thương tổn. Đừng có vì những chuyện nhỏ như hạt mè mà tổn hại tới tình nghĩa anh em. Khó có được trong cuộc đời này. Vào thời xưa, anh em chung sống, biết nhẫn nhường, biết lễ nhường. Họ sẽ không vì những chuyện nói năng xảy ra xung đột. Cho nên vào thời Minh, em trai của Trần Thế Ân hành vi không được tốt lắm, nhưng ông cũng vô cùng mềm mỏng, vô cùng thấu hiểu. Dùng một tâm chân thành mà cảm động em trai của mình. Không dùng ngôn ngữ để chỉ trích. Chúng ta phải hiểu là giữa các anh em với nhau đừng có thường hay đem đạo lý ra yêu cầu. Nói lý sẽ thương tổn. Thật ra mà nói tổn thương rồi thì cũng không ở trong đạo lý nữa. Cho nên trọng điểm không phải ở chỗ nói có lý hay không. Trọng điểm ở chỗ tâm thái có đúng không? Nói ra đều là đạo lý cưỡng thế rồi, yêu cầu rồi, chỉ trích rồi, thì sẽ phản tác dụng. Cho nên câu lời ăn tiếng nói chớ thương tổn này còn phải điều phục cho được sự ngạo mạn của mình, sự tâm trạng hóa của mình. Nhất là nếu như chúng ta là bậc đàn em, nói năng còn ngạo mạn, thì chắc chắn trưởng bối, anh chị càng không chịu được. Đây là thường tình của con người. Tại sao? Trưởng bối, các anh các chị từ nhỏ nhìn chúng ta lớn lên đã giúp cho chúng ta, thậm chí tiểu tiện phân uế cũng đã từng giúp chúng ta thay tả. Tình cảnh như vậy, thế mà bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta lại dùng quyền thế để chèn ép anh chị của mình. Ngạo mạn rồi. Học lực cao rồi chèn ép họ, thì điều này không hợp với tình người chút nào. Cho nên, giữa anh chị em sống chung với nhau, vẫn phải nên biết cung kính. biết lễ nhường. Biết không nên yêu cầu đối phương. Quan trọng phải làm tốt chính mình trước. Cho nên, đã có người hỏi thầy giáo của họ rằng, tôi đã dốc sức phụng sự anh trai của mình rồi. Nhưng vẫn không nhận được sự hoan hỷ của anh ấy, phải làm sao? Thầy của họ nói với họ, anh phải chí thành hơn nữa mà phụng sự là đúng rồi. Anh cũng không cần phải nhấn mạnh, phải thể hiện tâm ý của anh. Lời nói này rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Khi bản thân chúng ta cảm thấy mình đã rất tận lực rồi, thật ra rất có thể chúng ta vẫn chưa tận lực. Và sự phụng sự đó đối với anh chị, thật ra vẫn còn mang theo điều kiện. Tôi tốt với anh cũng phải tốt với tôi mới được. Đây không phải là tình nghĩa, đây vẫn là lợi hại, vẫn là cái tôi rất nặng. Không nhận được thứ mà mình muốn, tâm trạng sẽ khởi lên. Sự cung kính này sẽ khó mà giữ gìn. Chân tâm sẽ không bị thay đổi. Và điều này không chỉ trong ngôn ngữ phải biết nhẫn nhịn, đừng thương tổn. Kể cả tài vật cũng phải nhẫn, phải nhường. Đừng có tranh giành. Cho nên, đệ tử Quy mới nói coi nhẹ tiền thì không oán. Ngôn ngữ nhẫn được rồi, tài vật nhường được rồi. Thậm chí là những công việc này trong nhà có thể chủ động mà gánh vác, không đùn đẩy lẫn nhau. Thì không khí trong gia đình này cũng sẽ tốt lên. Gặp nhau mới đó, nay đã già, bao giờ lại được làm anh em? Chúng ta đều đã là người lớn. Câu nói này khi đọc lên thì rất có hương vị. Sau khi trưởng thành, có thể mỗi người có sự nghiệp và gia đình riêng của mình, cơ hội anh chị em sum vầy bên nhau thì khá là ít ỏi. Có lúc một năm chưa gặp được mấy lần. Cho nên, mỗi một lần gặp mặt, cảm thấy hai bên hình như tóc cũng đã bạc màu rồi. Hoặc là nếp nhăn cũng nhiều rồi. Chúng ta, những người làm em này, thường hay nhớ tới, trong quá trình trưởng thành này, sự chăm sóc thương yêu của anh chị đối với chúng ta thường phải đặt trong tâm. Hễ có cơ hội thể hiện sự biết ơn này, thậm chí còn thể hiện trong sự quan tâm đối với các con, với hậu thế của anh chị. Bản thân tôi cảm nhận điểm này cũng rất sâu sắc bởi vì cha của tôi là con trưởng. Khi chúng tôi còn nhỏ là cùng nhau, tất thảy chung sống với các cô và các chú. Cảm giác hết sức hòa thuận, hòa lạc, vui vẻ. Bây giờ nhớ lại hồi còn nhỏ, cả gia đình 10 người như vậy, sống trong ngôi nhà nhỏ như thế này, kỳ lạ, sao mà chen chúc vô được? Đều cảm thấy rất... Bây giờ nhớ lại, cảm thấy hơi bất khả tư nghị, nhưng mà hồi đó, mặc dù chật chội, cũng cảm thấy rất là ấm cúng. Bây giờ tôi trở về quê mình, bước vào phòng của mình. Lúc đó là ba chị em của tôi ở chung với nhau. Thật là nhỏ hẹp vô cùng. Nhưng mà trong ký ức của tôi, ba người chúng tôi còn ở trong đó chơi trốn tìm. Cho nên, thật ra, khi trong nhà cảm thấy ấm áp, Bất luận là ăn cái gì, dùng cái gì cũng cảm thấy rất vui vẻ. Trong nhà, nếu như cứ tranh qua tranh lại, cứ không biết đủ, tất cả điều kiện tốt nhất cũng cảm thấy thiếu thốn. Các cô, các chú đều là sau đó ra ngoài thành gia lập nghiệp. Nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được rằng mỗi một lần về tới quê hương của mình, các cô, các chú đều đối với chúng tôi vô cùng tốt. Đều có thể cảm nhận được hoặc cảm thấy phải báo đáp anh trai và chị dâu của mình. Nhất là chị dâu. Tại sao chị dâu không có quan hệ huyết thống mà vẫn có thể chăm sóc họ như vậy? Gia phong như thế, tức là trọng tình nghĩa, trọng ân nghĩa. Khi tôi đọc được Thời Đường Lý Tích Phận Tu làm cháy mất rau của mình chỉ vì muốn nấu cháo giúp cho chị của ông. Bởi vì đều đã lớn tuổi rồi, không biết tới khi nào mới có thể giúp đỡ chị của mình làm những việc như thế này. Ở Hoài Âm, Hoài Âm là một vùng ở Giang Tô, có hai người con trai của một quan viên nọ. Từ nhỏ đã không hòa hợp. Kết quả về sau, đã lớn tuổi rồi, người anh này bị sanh bệnh nặng, có thể thọ mạng cũng không còn bao lâu. Ông liền gọi em trai tới trước mặt. Ông cảm thán mà nói với em trai mình. Ông 19 tuổi đã kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, sống chung với vợ của mình cũng không được tốt lắm. 38 tuổi, cha mẹ đã qua đời rồi. Cho nên, cũng không còn có tình thương của cha mẹ. Kết quả, anh em thì từ nhỏ đã không hợp. Cho nên bây giờ, ông rất cảm khái, đã không cố gắng quý trọng tình cảm anh em. Tỉnh ngộ rồi, sanh mạng cũng không còn dài nữa, có thể sắp phải ra đi. Khi ông nói ra những lời này, những bạn bè người thân xung quanh nghe xong điều gì đó mà xúc động. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta. Vật dĩ tiểu hiềm sơ chí thân. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt không vui đó mà xa cách người thân, anh chị em của mình. Cho nên, bao giờ lại được làm anh em? Anh em chung sống, nhẫn liền an. Chung sống với nhau, phải thường bao dung, thường thấu hiểu. Phải biết nhẫn nhịn, tính nóng nảy, biết nhẫn sự yêu cầu. Tại sao sau khi Tề gia có thể trị quốc? Bởi vì ở trong một gia đình lớn đã hình thành thái độ xử thế vô cùng quan trọng. Những thái độ nhẫn nhường, khiêm nhường này, họ ra ngoài xã hội tất nhiên có thể chung sống hòa hợp với người ta. Cho nên hoàng đế Thời Đường nhìn thấy tiên sinh Trương Công Nghệ, gia đình của họ là cửu thế đồng đường, chín đời chung sống với nhau. Điều đó rất không đơn giản. Có thể là đại gia tộc như vậy kéo dài mấy trăm năm cũng có thể, thậm chí càng lâu hơn. Hậu thế của Khổng Tử bây giờ 80 mấy đời rồi. Đại gia tộc như vậy của họ, nếu như tụ hội lại với nhau, có thể sẽ có tình hình 10 đời chung sống với nhau. Tại sao? Bởi vì tôi đã gặp hậu thế của phu tử rồi. đã đời 73, tới đời 81, chúng tôi đều có thấy qua hoặc nghe nói qua rồi. Chúng ta tiếp xúc được rất là ít. Nếu như hậu thế Khổng Tử toàn bộ tụ hội lại với nhau, có thể sẽ có hơn 10 đời. Trước đây, khi chúng tôi tổ chức khóa học ở Nam Kinh, học viên trong một kỳ lại xuất hiện 4 người là hậu thế của Khổng Tử, sau đó là đời 74, đời 75, đời 76, đời 77. Rồi gặp nhau rất là vui mừng. Họ cùng nhau chụp hình. Tứ đại đồng đường. Hơn nữa, người đời thứ 74 thì nhỏ tuổi nhất. Giai vế lại lớn nhất. Cho nên, hoàng đế này thấy tiên sinh Trương Công Nghệ có thể lãnh đạo một đại gia tộc như vậy. Của mình hòa thuận như thế, liền đi thỉnh giáo ông. Hoàng đế thỉnh giáo xong, thần tử tất nhiên rất cẩn trọng. Kết quả đã viết ra một đoạn ở trên giấy. Kính trình cho hoàng thượng coi. Hoàng thượng vừa coi đã viết những gì? Đã viết ra 100 chữ. Điều là nhẫn. Điều này rất có học vấn, rất có triết lý. 100 chữ này đã trả lời được tất cả vấn đề của hoàng thượng. Nếu là như vậy thì phải làm sao? Nhẫn. Nếu là như thế thì phải làm sao? Nhẫn. Nếu như là như vậy nữa thì làm sao? Nhẫn. Người ta gặp phải một sự việc, có thể nhẫn được 100 lần, tôi thấy cũng không còn nóng tính nữa. Phải không? Còn có gì đáng để so đo nữa chứ? Cho nên anh em chung sống nhẫn liền an. Và thật ra người và người có xung đột, tức là cảm thấy mình có lý, muốn giành cái lý, có thể sẽ dễ tranh cãi. Cho nên, một vị thư sinh là mậu đồng của thời Hán. Từ nhỏ, cha của ông đã qua đời. Bốn anh em sống chung với nhau. Vì sao anh em của ông cãi nhau đòi phân chia nhà cửa? Bản thân của ông cảm thấy rất buồn lòng, đau buồn thương thân, đi vào trong phòng của mình, mà nói với trời xanh. Mậu đồng ơi, ngươi tu thân. Cầu học vấn như vậy, là vì muốn thay thánh hiền nhân, giáo hóa phong tục. Từ trong lời nói này, chúng ta có thể lãnh hội được tấm lòng của người đọc sách. Chỉ cần đọc sách thánh hiền rồi, thì phải nên thay cổ thánh tiên hiền, giáo hóa nhân dân. Bất luận là có làm quan hay không, đây là bản chất của người đọc sách. Mà ngươi đã muốn giáo hóa phong tục, vậy mà ngay cả gia đình của mình cũng không quản được. Đó là quá hổ thẹn với học vấn mà mình đã học được. Nói xong, liền tự mình đánh vào mặt mình. Kết quả, em trai và em dâu của ông phát hiện ra tình hình này. Liền hết sức hổ thẹn, vội quỳ xuống khẩn cầu. Anh ơi, anh đừng làm như vậy mà, đều do chúng em sai rồi. Chúng ta tin là sự hiển lộ tâm trí thành này của ông lập tức có thể cảm động người nhà của mình. Chủ yếu vẫn là ông từ xưa tới nay, thật ra đức hạnh của ông trong tâm trí của người nhà ông cũng luôn là hết sức cao thượng. Chỉ là lúc đó anh em gặp phải một số việc có thể nhất thời mê hoặc, khởi lên niệm tham, khởi lên tranh chấp. Và bản thân sự phản tỉnh chí thành này của ông đã thức tỉnh lương tâm của người trong gia đình này. Cho nên một câu chuyện này cũng đã giúp cho chúng ta thể hội được một đạo lý trong cuộc đời là ở giữa đất trời, ngoài việc tự trách, Tự trách là tự mình kiểm điểm. Tự tận, chữ tận này tức là tận trung, tận tâm, tận lực. Người ta bất luận là chung sống với bạn bè người thân của mình, cho tới gặp phải bất kỳ tình hình nhân sự nào, đều có thể giữ được phản tỉnh bản thân trước, hỏi trước chính mình đã tận lực chưa? Chứ không chỉ trích, yêu cầu bên ngoài trước. Tự trách tự tận rồi, sẽ có thể giao cảm. Bởi vì y báo sẽ chuyển theo chánh báo. Không có lý do nào khác đáng nói tới. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Mình có điều gì nên phản tỉnh không? Mình có điều gì cần phải nâng cao, cần phải tận lực được không? Anh em chung sống nhẫn liền an, chớ vì chuyện nhỏ mà tranh cãi. Trước mắt sanh con, lại anh em, để lại gương tốt cùng con cháu. Người xưa đáng quý, trong từng nhất ngôn nhất hành đều muốn làm tấm gương tốt cho hậu thế, ân trạch cho hậu thế. Cho nên dân tộc của chúng ta có thể 5.000 năm không gián đoạn, tức là người làm cha mẹ trưởng bối có tấm lòng như vậy. Chúng ta bây giờ cái tôi quá nặng, làm việc gì cũng rất có thể đều không suy nghĩ tới hậu thế. Cho nên phong khí trong cả xã hội mau chóng tuột dốc. Những người khác chưa học kinh giáo, người không học thì không biết, nên không thể trách họ. Chúng ta đã học tập rồi, phải lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Chúng ta phải làm tấm gương tốt để dẫn dắt phong khí. Giống như sư phụ đã thường nói, giữ được uy nghi, tức là đức. Làm một tấm gương tốt cho xã hội này. Bất luận là đối với gia đình hay là ở trong đoàn đội công tác của bản thân chúng ta, đều phải kỳ vọng bản thân như vậy. Hôm nay, cùng chia sẻ với mọi người tới đây. Được, xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập học làm người tốt, do nhóm cả nhà học làm người tốt, thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.